Sách Daniel chương 7 câu 1 đến câu 28.
Năm thứ nhất đời bên Sát Sa làm vua xứ Babylon, trong một giấc chiêm bao khi đang nằm trên giường, ông Daniel thấy trong trí thị kiến sau đây. Ông đã viết lại giấc chiêm bao đó. Câu chuyện bắt đầu như sau, theo như chính lời ông kể lại. Ban đêm trong một thị kiến, tôi đang mải nhìn thì kìa, gió bốn phương trời khuấy động biển cả, bốn con thú lớn từ biển lên, mỗi con mỗi khác. Con thứ nhất giống như sư tử, lại mang cánh đại bàng. Tôi nhìn theo cho đến khi đôi cánh của nó bị giật mất, nó được nhấc lên khỏi mặt đất và đặt đứng trên hai chân như một người. Nó được ban cho một quả tim người. Và này một con thú khác, con thứ hai, giống như con gấu. Nó được đặt trong tư thế chỉ đứng một bên, mõm ngậm ba khúc xương sườn giữa hai hàm răng. Người ta bảo nó như thế này, đứng lên ăn thịt cho nhiều đi. Sau đó tôi đang nhìn, thì kìa một con thú khác giống như con beo. Hai bên mình nó có bốn cánh như cánh chim. Nó có bốn đầu và được trao quyền thống trị. Rồi vẫn trong thị kiến ban đêm, tôi đang nhìn thì kìa, con thú thứ tư, đáng kinh, đáng sợ và mạnh mẽ vô song. Răng của nó bằng sắt và rất to. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. Nó khác hẳn tất cả các con thú trước. Nó có những 10 sừng.
Tôi đang chăm chú nhìn các sừng, thì kìa, giữa các sừng này, một sừng khác nhỏ hơn mọc lên, và ba cái trong các sừng trước bị nhổ đi trước mặt cái nhỏ. Và kìa, có những con mắt như mắt người trên sừng ấy, và có một cái mồm nói những điều quái gở.
Tôi đang nhìn thì thấy đặt những chiếc ngai và một đấng lão thành an tọa, áo người trắng như tuyết, tóc trên đầu người tựa lông chiên tinh tuyền, ngai của người toàn là ngọn lửa, bánh xe của ngai cũng rừng rực lửa hồng. Từ trước nhan người, một sông lửa cuồn cuộn chảy ra, ngàn ngàn hầu hạ người, vạn vạn túc trực trước thánh nhan. Tòa bắt đầu xử, sổ sách được mở ra.
Bấy giờ tôi mải nhìn vì có tiếng ồn ào của cái sừng thốt ra những lời quái gở. Tôi vẫn mải nhìn khi con thú bị giết, thay nó bị hủy diệt và làm mồi cho lửa. Những con thú còn lại bị tước mất quyền thống trị, nhưng đời chúng được kéo dài thêm một thời và một kỳ hạn. Trong những thị kiến ban đêm, tôi mải nhìn thì kìa, có ai như một con người đang ngự giá mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên đấng lão thành và được dẫn đưa tới trình diện. Đấng lão thành trao cho người quyền thống trị, vinh quang và vương vị. Muôn người thuộc mọi dân tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phục sự người. Quyền thống trị của người là quyền vĩnh cửu, không bao giờ mai một. Vương quốc của người sẽ chẳng hề suy vong.
Tôi là Daniel, tâm trí tôi hoang mang vì những điều ấy, và những thị kiến trong đầu làm tôi xao xuyến. Tôi đến gần một trong những vị đứng túc trực, và xin vị ấy cho biết sự thực chắc chắn về tất cả những điều ấy. Người đã nói với tôi và giải thích cho tôi ý nghĩa các sự việc. Bốn con thú to lớn ấy, tức là bốn ông vua từ đất trỗi dậy, rồi chư thánh của đấng tối cao sẽ lãnh nhận vương quyền và nắm giữ vương quyền ấy mãi mãi muôn đời. Bấy giờ tôi muốn biết chắc chắn về con thú thứ tư, là con thú khác hẳn với tất cả các con khác. Nó rất đáng sợ, có răng bằng sắt và vuốt bằng đồng. Nó ăn, nó nghiền rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại. Tôi cũng muốn biết chắc về 10 cái sừng trên đầu nó, và về cái sừng khác đã mọc lên, và ba cái đã rụng đi trước mặt cái sừng ấy. Cái sừng này là cái sừng có mắt và mồm nói những lời quái gở. Nó có vẻ lớn hơn các sừng khác. Tôi đang nhìn thì cái sừng này đã giao chiến với chư thánh và đã thắng được các ngài, cho tới khi đấng lão thành đến và có cuộc xét xử nhằm bênh vực chư thánh của đấng tối cao, cho tới khi thời đến, thời mà chư thánh nắm được vương quyền. Vị đứng túc trực ấy lại nói với tôi thế này: Con thú thứ tư là vương quốc thứ tư sẽ xuất hiện trên mặt đất, khác hẳn với mọi vương quốc. Nó sẽ ăn hết toàn cõi đất, sẽ giẫm nát và nghiền tan.
Còn 10 cái sừng kia là 10 ông vua từ vương quốc ấy trỗi dậy, rồi một ông vua khác sẽ trỗi dậy sau 10 ông kia. Vua này sẽ khác hẳn các vua trước và sẽ hạ 3 vua. Vua này sẽ thốt ra những lời phạm đến đấng tối cao và ngược đãi chư thánh của người. Vua định thay đổi lịch và lề luật, chư thánh sẽ bị nộp vào tay vua một thời, hai thời và nửa thời.
Rồi sẽ có cuộc xét xử và người ta sẽ tước quyền thống trị của vua nhằm vĩnh viễn hủy bỏ và tiêu diệt quyền ấy. Còn vương quốc với quyền thống trị cũng như địa vị cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ sẽ được trao cho dân thánh của đấng tối cao. Vương quyền của dân ấy là vương quyền vĩnh cửu, và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục dân ấy.
Đến đây câu chuyện kết thúc. Các tư tưởng của tôi, Daniel, làm tôi rất xao xuyến, mặt tôi biến sắc, nhưng tôi giữ những sự ấy trong lòng.